Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần còn lại, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân năm 2015. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Anh chị em thân mến! Ngày nọ, một nhà báo hỏi mẹ Teresa Calcutta rằng, thưa mẹ, làm sao mẹ có thể yêu thương tất cả những con người bần cùng như những đống đổ nát bị loại ra bên lề xã hội như thế? Mẹ Teresa vui vẻ trả lời, tôi làm được tất cả những điều ấy là nhờ cầu nguyện. Tin mừng cho hay, sau khi thi hành sứ vụ, các môn đệ hăm hở trở về kể lại cho Chúa Giêsu nghe những thành quả các ông đã làm. Thế nhưng, Chúa Giêsu bảo các ông hãy tìm một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Cầu nguyện và hoạt động là hai mặt không thể tách rời trong đời sống người môn đệ. Để có thể nói về Chúa, người môn đệ trước hết cần phải nói với Chúa. Để có thể làm việc của Chúa, người môn đệ trước hết cần sống với người. Đôi khi, những vinh quang của hoạt động tông đồ khiến những người môn đệ lạc lối, chỉ tìm vinh quang cho mình hơn là vinh quang Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính đời sống cầu nguyện sẽ là cách thế hữu hiệu để người môn đệ Chúa Kitô cân bằng đời sống và kín múc sức mạnh nội tâm, ngõ hầu có thể phục vụ cách hữu hiệu hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức giá trị của đời sống cầu nguyện. Đó là nguồn sức mạnh để những công việc chúng con làm luôn thể hiện thánh ý Chúa hơn là vinh quang của chúng con. Amen.
Con xin tự nguyện làm tia nắng ấm chiếu xuống từng nụ hoa thắm màu. Dù ngày nay con bia vẫn con đây quyện theo gió mỗi ngày. Con xin tự nguyện làm con chim én bao xuân về.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích đọc và suy niệm tin mừng hàng ngày. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu hàng ngày đọc và chiêm niệm với tin mừng để gia tăng niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu. Đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng mùng 3 tháng 2 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ. Ngài diễn giải đoạn thư gửi tín hữu Do Thái nói về niềm hy vọng và bài tin mừng trình thuật phép lạ Chúa chữa người phụ nữ bị hoại huyết và con gái ông trưởng hội đường. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu không lắng nghe Chúa, có lẽ chúng ta có thể là người lạc quan và tích cực, nhưng chúng ta chỉ có niềm hy vọng khi ngắm nhìn Chúa Giêsu. Từ đó, Ngài nhắn nhủ các tín hữu, hãy ngắm nhìn Chúa trong tin mừng. Hãy cầm lấy sách tin mừng, đọc và hình dung điều gì xảy ra. Nói với Chúa Giêsu những điều xuất phát từ con tim. Nhờ thế, chúng ta làm cho niềm hy vọng gia tăng, vì chúng ta luôn ngắm nhìn Chúa. Anh chị em, hãy thực hiện kinh nguyện chiêm niệm này. Có thể anh chị em sẽ nêu vấn nạn. Nhưng ở nhà tôi có bao nhiêu việc phải làm? Anh chị em hãy cố gắng dành 10-15 phút mỗi ngày để đọc tin mừng, để đối thoại với Chúa, thay vì mất thời giờ xem các phim truyện hoặc nghe những chuyện tầm phào. những điều nói xấu nói hành về người láng giềng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đọc kinh Mân Côi hằng ngày là điều tốt. Nói với Chúa, với Đức Mẹ và các Thánh, khi ta gặp khó khăn, đó là điều tốt. Nhưng điều quan trọng là cầu nguyện chiêm niệm, và chúng ta chỉ có thể thực hiện điều này với sách Tin Mừng trong tay. In Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Lituania chống ý thức hệ đe dọa gia đình. Trong buổi tiếp kiến các giám mục Lituania sáng ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị chống lại các ý thức hệ đe dọa gia đình, tăng cường việc đào tạo linh mục, tu sĩ và quan tâm săn sóc người nghèo. Các giám mục thuộc bảy giáo phận Lituania về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Đây là các vị chủ chăn của hơn 2.715.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 78% dân số Lituania. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện giáo hội tại Lituania đã bị bách hại trong nhiều thập niên dưới thời Cộng sản Liên Xô, và chỉ tìm được tự do khi nước này được độc lập khỏi Liên Xô từ cuối năm 1989. Ngài nói, tôi biết những vất vả của anh em trong công tác tông đồ. Nếu trong thời gian dài, giáo hội tại đất nước anh em đã bị đàn áp vì những chế độ dựa trên các ý thức hệ ngược với phẩm giá và tự do của con người, thì ngày nay anh em đang phải đương đầu với những cạm bẫy khác, như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Vì thế, bên cạnh nỗ lực không ngừng loan báo tin mừng và các giá trị Kitô, không nên quên đối thoại xây dựng với tất cả mọi người, kể cả những người không thuộc về giáo hội, hoặc những người ở xa kinh nghiệm tôn giáo. Anh em hãy làm sao để các cộng đoàn Kitô luôn luôn là những nơi đón tiếp, trao đổi cởi mở và xây dựng, khích lệ toàn thể xã hội theo đuổi công ích. Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình của toàn thể giáo hội đang suy tư về gia đình và khuyến khích các giám mục Lituania đóng góp vào công trình phân định ấy, nhất là chăm sóc việc mục vụ gia đình, để các đôi vợ chồng cảm thấy sự gần gũi của cộng đoàn Kitô và được trợ giúp để không chiều theo não trạng thế gian này, nhưng luôn luôn canh tân trong tinh thần tin mừng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Lituania từ nay là thành phần hoàn toàn của Liên hiệp Âu Châu và cũng chịu ảnh hưởng của các ý thức hệ muốn khuynh đảo gia đình, hậu quả của sự hiểu lầm ý nghĩa tự do cá nhân. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Lituania chăm sóc việc huấn luyện thích hợp trong giai đoạn ban đầu và thường huấn cho các chủng sinh, linh mục và tu sĩ, đặc biệt chú ý đến đời sống tu đức và luân lý, cũng như đức thanh bần theo tin mừng và quản lý tài sản theo các nguyên tắc của đạo lý xã hội Công giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục chăm sóc người nghèo, vì mặc dù có sự phát triển kinh tế tại Lituania, nhưng vẫn còn bao nhiêu túng thiếu, người thất nghiệp, các bệnh nhân, và nhất là những người trẻ phải bỏ nước đi tìm công ăn việc làm ở nước ngoài. Con số này ngày càng gia tăng, đòi hội đồng giám mục phải quan tâm và săn sóc mục vụ cho họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 3 tháng 12 năm 2014 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23 năm 2015. Chủ đề của sứ điệp cho ngày này trích từ sách ông Gióp, chương 29 câu 15, đó là: Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của sứ điệp này với bản tiếng Việt do Thùy Diệp thực hiện. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp cho các bệnh nhân như sau. Sự khôn ngoan của tâm hồn là ra khỏi mình để đến với anh chị em mình. Đôi khi thế giới chúng ta quên mất rằng, thời gian ở bên giường người bệnh có một giá trị đặc biệt. Vì chúng ta vội vã, vì chúng ta tất bật với công việc, với sản xuất, và quên đi chiều kích nhưng không, quên chăm sóc người khác, quên trách nhiệm của mình đối với người khác. Thật ra, thái độ này thường che giấu một đức tin hâm hâm dở dở, và không còn nhớ đến lời tuyên bố này của Chúa. Các ngươi đã làm cho chính ta. Matthew chương 25 câu 40. Đó là lý do tại sao tôi muốn nhắc lại lần nữa là phải xem sự ưu tiên tuyệt đối của việc ra khỏi chính mình để đi về phía anh em của mình. Là một trong hai điều răn chính làm nền tảng cho tất cả các quy tắc luân lý và là dấu chỉ rõ ràng nhất để phân định trên cuộc hành trình tăng trưởng tâm linh. Ngõ hầu đáp lại hồng ân hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa. Evangelii Gaudium số 179. Chính từ bản chất truyền giáo của giáo hội mà phát sinh ra hiệu quả đức ái đối với những người lân cận là lòng trắc ẩn, cảm thông, giúp đỡ và khuyến khích họ. Sự khôn ngoan của tâm hồn là liên đới với anh chị em mình mà không xét đoán. Đức ái cần thời gian. Thời gian để chăm sóc bệnh nhân và thời gian để thăm viếng họ. Thời gian để ở bên họ như các bạn của ông Gióp đã làm. Rồi họ ngồi xuống bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn. Thế nhưng, các bạn của ông Gióp xét đoán ông một cách tiêu cực, mà họ giấu trong lòng không nói ra. Họ nghĩ rằng, ông bị đau khổ như thế là vì ông làm lỗi và bị Chúa trừng phạt. Trái lại, đức ái đích thật là một sự chia sẻ, không xét đoán, không cho là mình phải hoán cải người khác. Đức ái đích thật không tìm cách tỏ ra khiêm tốn cách giả dối, để mong đợi được ca ngợi và cảm thấy tự hào vì điều tốt mình làm. Kinh nghiệm đau khổ của ông Gióp chỉ tìm được giải đáp đích thật trong thập giá Đức Kitô là hành vi cao đẹp nhất Chúa thể hiện để liên đới với chúng ta, một hành vi hoàn toàn nhưng không và đầy lòng thương xót. Và sự đáp lại tình yêu trước thảm kịch đau khổ của con người, nhất là trong sự đau khổ vô tội, luôn được in sâu trong thân thể của Đức Kitô phục sinh. Những vết thương vinh hiển của người là cớ vấp phạm cho đức tin, nhưng cũng là bằng chứng của đức tin. Ngay cả khi bệnh tật, cô đơn và bất lực, không cho phép chúng ta ra khỏi chính mình, để hướng đến người khác, kinh nghiệm đau khổ cũng có thể trở nên phương cách tuyệt hảo để thông truyền ân sủng và trở nên nguồn mạch để đạt được sapientia cordis và lớn lên trong sapientia cordis. Như thế, chúng ta mới hiểu được tại sao khi đã trải qua hết kinh nghiệm vào lúc cuối, ông Gióp có thể nói với Chúa: Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Và những người đang chìm ngập trong mầu nhiệm đau khổ và đau đớn, khi họ biết chấp nhận sự đau khổ và đớn đau này trong đức tin, chính họ cũng trở nên nhân chứng sống động của đức tin, có khả năng ôm lấy đau khổ, dù không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Tôi xin phó dâng Ngài Thế Giới các bệnh nhân dưới sự che chở đầy tình mẫu tử của mẹ Maria, mẹ đã thụ thai và sinh ra đức khôn ngoan nhập thể, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lạy mẹ Maria là tòa đứng khôn ngoan, xin mẹ chuyển cầu cho tất cả các bệnh nhân và cho những người đang chăm sóc họ. Xin mẹ giúp chúng con qua việc phục vụ các anh chị em đang đau khổ và qua chính kinh nghiệm đau khổ, biết đón nhận và vun trồng sự khôn ngoan đích thật của tâm hồn. Cùng với lời nguyện này, tôi xin gửi đến tất cả anh chị em phép lành tòa thánh. Từ Vatican, ngày 3 tháng 12 năm 2014, lễ nhớ Thánh Francisco Xavier. Francisco.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài đau khổ. Hôm nay chúng ta nói về đau khổ là dụng cụ giúp con người thay đổi tâm hồn. Tổng thống Hoa Kỳ ông John Kennedy bị ám sát bởi một viên đạn từ trên cao bắn tử thương. Bà Rose Kennedy, thân mẫu của tử nhân, đã thốt lên từ tâm can đau khổ tan nát. Biết đâu, nếu con tôi còn sống thêm nữa, John sẽ phạm tội làm đau lòng Thiên Chúa hơn. Những lời đầy dũng cảm của bà Rose Kennedy phản ánh một tâm hồn có lòng tin vững mạnh. Đau khổ đã không làm cho bà trở nên cay đắng với chính mình, với thù địch hoặc với Thiên Chúa, nhưng đã giúp bà đi sâu vào thực tại và nhận ra sự thật với cặp mắt trong sáng và với tâm hồn chân thành khiêm tốn. Các bạn thân mến, thật vậy, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa Kitô vừa là thái độ nội tâm, vừa là cách sống đúng theo niềm tin, đồng thời cũng nhờ đức tin chúng ta mới có thể đi sâu hơn vào thực tại và ý nghĩa của đau khổ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, một người bị kích động trong cơn cuồng loạn, phương pháp hữu hiệu hơn cả giúp họ thức tỉnh là một cái tát vào mặt. Chính qua sự tiếp xúc trực tiếp với sự đau đớn, người ấy sẽ bừng tỉnh và trở về với thực tại của mình. Cũng một cách tương tự về mặt tâm linh, những đau khổ thể xác và tinh thần là những động lực thức tỉnh mạnh giúp ta cởi bỏ những hình thức giả vờ, những mặt nạ bên ngoài, những vai kịch đóng tạm thời để cho con người thật của chúng ta được lộ diện. Các nhà tâm lý học nhận định rằng, nguyên do thất bại trong những liên hệ giữa người với người và nhất là trong đời sống gia đình là vì thiếu sự thật, là vì người ta quen đóng những vai kịch hơn là thực sự hành động với con người thật của mình. Chúng ta có thể hành động theo những vai trò sẵn có trong tâm trí, có thể vì nghĩ mình là người giỏi, người vui tính, người biết xã giao, người đạo đức, vân vân. Những hình ảnh đó được ví như những hàng rậu vô hình dựng lên chung quanh chúng ta để rào kín con người thật của mình, che đậy khỏi con mắt nhìn sang của người khác. Bên ngoài có thể tỏ ra san sẻ giúp đỡ mọi người, nhưng trong thâm tâm có thể lại đang mong chờ được người khác giúp đỡ. Bên ngoài có thể luôn tươi cười, không bao giờ dám tức giận, nhưng có lẽ là để che đậy mối lo sợ bị người khác chê trách, từ bỏ hoặc để được lòng mọi người. Trong cách hành động giả vờ như thế, những thất bại, những đau khổ không thể tránh khỏi sẽ trở nên như con dao hai lưỡi. Một mặt đau khổ đòi hỏi ta trở về với thực tại và nhìn nhận con người thực của mình. Nếu chúng ta có can đảm đối diện với đau khổ và không tránh né đau khổ, chúng ta sẽ khám phá ra con người thật của mình và hành động của chúng ta cũng trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trốn chạy hoặc che đậy con người thật bằng những phương thuốc an thần, giả vờ như không cảm thấy đau khổ nữa, hoặc phủi tay đổ trách nhiệm đó lên người khác. Làm như thế, tức là để cho đau khổ đâm vào mình, làm cho mình càng trở nên cay đắng hơn. Vấn đề tùy thuộc vào thái độ tích cực hay tiêu cực của mỗi người đứng trước đau khổ. Đau khổ còn có thể dẫn đưa chúng ta tới một thực tại khác nữa, đó là dấu chỉ nhắc nhở sự mau qua của đời sống người. Không sống mãi ở trên trần gian này, nhưng tất cả đều đang đi trên con đường lữ hành tiến về đích điểm của đời mình, của sự viên mãn mà mắt con người chưa bao giờ nhìn thấy, tai chưa bao giờ nghe và trí khôn cũng không thể nào tưởng tượng được. Cho dù chúng ta có muốn dừng lại lâu hơn trong những thỏa mãn vui sướng, cho dù có muốn kim đồng hồ quay ngược lại hay ngừng di động, cho dù không muốn xé trang giấy lịch hàng ngày đi nữa, thời giờ vẫn đi qua và mỗi giây phút là một bước tiến gần tới sự chết hơn. Tất cả mọi hình thức đau khổ trong cuộc sống chính là sự nhắc nhở liên tục về cùng đích của đời sống con người. Sau 30 năm gục lặn trong trị lạc tội lỗi, 30 năm tự lừa dối chính mình, Thánh Augustino đã phải ân hận thốt lên rằng: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và tâm trí con sẽ mãi mãi thao thức rạo rực cho tới khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Lạy Chúa, quá trễ, thật quá trễ. Bây giờ con mới nhận biết Chúa và yêu mến Chúa. Bao lâu còn bơi lặn trong khoái lạc phù vân, bấy lâu Augustino vẫn như người trong cơn mơ. Đau khổ đã làm cho ngài thức tỉnh, khác nào như người say mềm đi loạn choạng, đập đầu vào tường và giật mình tỉnh dậy. Chính trong đau khổ khắc khoải của sự trống rỗng, Augustino đã khám phá ra Chúa là sự cần thiết cho đời ông, là đấng mà ông đã nhiều năm tìm mọi cách gạt bỏ ra một bên. Đau khổ còn là dụng cụ hữu hiệu đâm thủng và xé tan bong bóng của mọi thứ ảo ảnh lừa dối để đối diện với sự thật và với con người thật của chính mình. Dĩ nhiên, nó chỉ là dụng cụ hữu hiệu cho những ai biết sẵn sàng đón nhận đau khổ, không trốn chạy, không tránh né đau khổ mà thôi. Thử hỏi, nhưng thế gian có quan niệm gì về đau khổ? Chỉ cần nhìn vào các phương tiện truyền thông xã hội để đọc thấy triết lý của xã hội hưởng thụ là gì. Nó thúc đẩy con người đi tìm hưởng thụ tới mức tối đa và tránh né đau khổ bao nhiêu có thể được. Nó hứa hẹn và tìm mọi cách xa tránh đau khổ. Sống vui thỏa, ăn chơi thỏa thuê hôm nay đi, ngày mai chết là hết. Nói cho thật, là con người ai lại không muốn được hạnh phúc và vui sống? Nhưng vấn đề là tìm đâu ra hạnh phúc lâu bền, làm thế nào để tìm được hạnh phúc bất diệt? Có những cha mẹ phụ huynh cho rằng họ chỉ thành công trong thiên chức làm cha mẹ nếu con cái họ được hạnh phúc. Họ nuông chiều con cái với mọi nhu cầu vật chất, tiền bạc để chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng họ lại quên chỉ dạy và can đảm dẫn dắt con cái trên con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật qua sự bền tâm chịu khó và bình thản chấp nhận đau khổ. Hậu quả hiển nhiên tai hại nhất của đường lối giáo dục nuông chiều như vậy là những đứa con bất hạnh tại các quốc gia giàu có. Vì đã quen với lối sống hưởng thụ ích kỷ, Cho nên, khi gặp khó khăn thử thách, đầu tiên là chúng nản lòng, thất vọng, bỏ cuộc và chỉ muốn tìm cách kết liễu đời mình. Nhưng đối với những người có lòng tin, những người muốn trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu, thì đau khổ là một thách đố đổi mới, là lời mời gọi hoán cải, là bàn đạp để thăng tiến, là thầy dạy khôn ngoan. Trong phúc âm, khi hai môn đệ Gioan và Gia-cô-bê đến xin Chúa Giê-xu hai ghế vinh dự trong nước Ngài, Chúa Giê-xu đã không ngần ngại ra điều kiện cho họ. Các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy uống không? Chúa Giê-xu vẫn còn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó với con người qua mọi thời đại. Ngài tiếp tục mời gọi mỗi người đặt tin tưởng nơi Ngài và chấp nhận thách đố của thập giá, của đau khổ. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không thể làm môn đệ thầy được. Theo gót chân thầy Chí Thánh, tông đồ Phao-lô trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn, nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma, Ngài đã mạnh dạn tuyên bố với niềm xác tín rằng, thật vậy, tôi nghĩ rằng, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với khoảng 5-6 triệu tín hữu hành hương mỗi năm, Lộ Đức là một trong các trung tâm Thánh Mẫu nổi tiếng nhất thế giới. Dĩ nhiên, số tín hữu tuấn về Lộ Đức đông đảo như thế, đòi hỏi ban giám đốc đền thánh phải có một chương trình mục vụ chi tiết được phối hợp nhịp nhàng và hữu hiệu, đáp ứng các nhu cầu tinh thần, thiêng liêng của tín hữu và du khách hành hương, kể cả các tín hữu không phải là Công giáo hay Kitô hữu. Trọng tâm của các sinh hoạt hành hương luôn luôn là các buổi cử hành bí tích thánh thể. Lời cầu nguyện của tín hữu được tập trung vào việc cử hành bí tích thánh thể, diễn tả tột đỉnh tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho mọi người, không loại trừ ai, kể cả và nhất là cho những người chống đối Thiên Chúa, thù hận, ghét bỏ và khước từ Thiên Chúa và tình yêu của người. Bởi vì, như chính Chúa Giê-xu đã nói, người đến để chữa lành những ai đau yếu và cứu vớt những người tội lỗi khỏi hư mất, để đưa họ đến cuộc sống đích thật. Vì thế không kể các thánh lễ do các vị tuyên úy các đoàn hành hương cử hành tại hang đá Đức Mẹ hay trong các vương cung thánh đường, mỗi ngày đều có thánh lễ vào ban chiều, kéo dài với cuộc rước kiệu thánh thể và phép lành mà vị chủ sự cầm mặt nhặt có mình Thánh Chúa, đến trước mặt và ban cho từng bệnh nhân tham dự cuộc rước kiệu. Đây là một trong những cảnh cảm động nhất trong mọi chuyến hành hương, nhất là khi có hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân ngồi trên các xe lăn hay nằm trên các giường, sắp hàng dài hai bên quảng trường, trước vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi vị chủ sự cầm mặt nhặt có mình Thánh Chúa, đến trước từng bệnh nhân ban phép lành cho họ, toàn cộng đoàn lặp lại các lời van xin mà các bệnh nhân xưa kia kêu lên với Chúa Giêsu như kể lại trong các phúc âm. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn xin chữa lành con. Lạy Đức Giêsu, con vua David, xin thương con. Lạy Thầy, người Thầy yêu ốm nặng. Lạy Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế, xin thương xót con, vân vân. Đây là thời điểm đặc ân của các phép lạ chữa lành mà Chúa Giêsu thánh thể ban cho các bệnh nhân có đức tin tinh tuyền, vững mạnh. Nhiều bệnh nhân đã được khỏi bệnh ngay sau khi nhận phép lành của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bánh thánh của mặt nhặt. Nhiều người khác thì khỏi bệnh sau đó. Nhiều người khác nữa tuy không lành bệnh trên thân xác nhưng lại được lành bệnh trong linh hồn và từ đó không bao giờ muốn xin ơn chữa lành bệnh tật trên thân xác nữa. Lý do vì họ đã thấu hiểu ý nghĩa cứu độ của khổ đau và tật nguyền trên thân xác và hân hoan sẵn sàng chấp nhận tình trạng đó bằng cách kết hiệp nó với các khổ đau của Chúa Giêsu Kitô để mưu cầu ơn tha tội và ơn cứu rỗi cho những người khác, hay dâng tình yêu và hy sinh để cầu nguyện cho giáo hội và cho toàn thế giới. Chính bí tích thánh thể giải tỏa ánh sáng ra trên mọi bí tích khác, và vì thế, các buổi cử hành thánh thể trở thành trọng tâm của các sinh hoạt tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Tìm đến với mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là tìm đến với Chúa Giêsu thánh thể, để lãnh nhận mọi ơn thánh Chúa ban, trong đó có cả việc chữa lành các tật bệnh trên thân xác, và nhất là các tật bệnh trong linh hồn. Bên cạnh bí tích thánh thể là bí tích sám hối, hay bí tích giải tội, hoặc bí tích hòa giải. Nhà nguyện giải tội, nơi các tín hữu hành hương lãnh nhận bí tích hòa giải, được Đức Cha Tia gọi là các hồ tắm của trời cao, là nơi có nhiều tín hữu đến để lãnh nhận ơn tha thứ nhất thế giới. Nhiều khi có hàng ngàn người xưng tội trong một ngày nhờ sự hiện diện của mấy chục linh mục ngồi tòa giải tội. Sự kiện có nhiều đoàn hành hương muốn có thánh lễ riêng đã tạo ra các vấn đề nhiều khi không giải quyết nổi. Vì thế từ năm 1958, tức trước Công đồng Trung Vatican II, đã có nhiều đơn gửi về Roma để xin cho phép cử hành thánh lễ đồng tế, ít nhất trong các dịp đặc biệt khi có quá nhiều đoàn hành hương hiện diện tại Lộ Đức. Các lời xin đã không được chấp nhận, nhưng đã mở đường và thăng tiến ý tưởng sẽ được công đồng chấp thuận. Vấn đề tương tự cũng được đặt ra với bí tích giải tội, ít nhất trong những dịp đặc biệt có quá đông tín hữu hành hương muốn lãnh bí tích hòa giải mà số linh mục không đủ. Năm 1974, Ủy ban phong trào tổ chức hành hương Lộ Đức đã gửi đơn về tòa thánh xin phép cho giải tội tập thể, với điều kiện là tín hữu sau đó khi có giờ phải đi xưng các tội trọng. Việc cho phép này xem ra đã bị lạm dụng quá đáng, đến độ tòa thánh đã cảnh cáo và sau đó hủy bỏ phép này. Thật ra hồi năm 1971, sau khi các nghị phụ họp Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ ba làm đơn xin, thì tòa thánh đã cho phép giải tội tập thể trong những trường hợp cần thiết, nhưng phép đặc biệt này đã không bao giờ được sử dụng gây thiệt hại cho việc xưng tội riêng, là việc được thi hành một cách rất gương mẫu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Ngoài bí tích thánh thể và bí tích giải tội, tại Lộ Đức còn có bí tích sức dầu để xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân và người già yếu. Từ năm 1966, bí tích này đã được Công đồng Trung Vatican II canh tân. Trong nhiều thế kỷ trước Công đồng Trung Vatican II, bí tích sức dầu cho các bệnh nhân đã bị hiểu lầm và biến thành lễ nghi gửi các bệnh nhân về thế giới bên kia và được ban cho họ vào phút chót khi họ không còn có hy vọng sống được nữa. Thật ra như viết trong thư của Thánh Giacôbê, bí tích sức dầu có mục đích xin ơn tha tội và sức khỏe cho những người đau yếu già cả. Sau khi được phép của Tòa Thánh, tại Lộ Đức, các bệnh nhân và tín hữu già yếu hành hương đều được lãnh nhận bí tích sức giàu một cách rộng rãi. Như triết gia Seneca đã nói, trong một nghĩa nào đó, già cả cũng là một bệnh. Ngoài ba bí tích thánh thể giải tội và sức giàu bệnh nhân, tín hữu đến hành hương Lộ Đức chính là để cầu nguyện. Tại quảng trường đền Thánh Đức Mẹ, ngày hành hương bao giờ cũng kết thúc với buổi rước nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ vô nhiễm và suy tư về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Bài thánh ca Ave Maria Lộ Đức đã được sáng tác năm 1873, vang lên sau mỗi chục kinh kính mừng, và tín hữu giơ cao ngọn nến chúc tụng Mẹ vô nhiễm. Thói quen rước nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ đã được các nữ tử Mẹ Maria bắt đầu năm 1858, khi bị chính quyền Lộ Đức cấm tín hữu không được đến hang đá. Hồi đó viên cảnh sát trưởng Lộ Đức đã lo lắng ngăn cấm mọi biểu lộ lòng sùng kính đối với Mẹ Maria vô nhiễm. Ông ghi lại trong nhật ký sở cảnh sát nhận định về các buổi rước nến lần hạt kính Đức Mẹ của tín hữu và khinh miệt gọi nó là cái huyên náo lăng nhục ban đêm. Nhưng sau đó ông suy nghĩ kỹ lại và xóa chữ lăng nhục đi. Lời cầu nguyện và kinh mân côi kéo dài trong đêm. Tín hữu tay cầm tràng hạt, tay cầm nến sáng, giang ra theo hình thánh giá, vừa đi vừa hát và vòng vào hang đá, rồi hôn vào tảng đá ở bên dưới nơi Đức Mẹ vô nhiễm đã hiện ra 18 lần với chị Bernadette Soubirous và truyền cho chị hãm mình khiêm tốn hôn đất để xin ơn hoán cải cho những người tội lỗi. Với tất cả các sinh hoạt mục vụ kể trên, Lộ Đức, kinh thành của Chúa Giêsu Thánh Thể và của Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, đã trở thành nơi gặp gỡ của các bệnh nhân và người khỏe mạnh, nơi có nhiều sáng kiến mục vụ nhằm đào tạo đức tin và thôi thúc tín hữu hoán cải toàn cuộc sống sau cuộc hành hương theo tinh thần sứ điệp Đức Mẹ vô nhiễm đã ban cho chị Bernadette. Các sáng kiến mục vụ nhằm nối kết chương trình của giáo hội thời hậu công đồng mời gọi tín hữu dấn thân sống đức tin trưởng thành với lòng sốt mến tự phát bình dân. Hàng năm vào ngày 11 tháng 2, kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với chị Bernadette, Hội đồng Mục vụ Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đều nhóm họp với Đức Giám mục Sở Tại và Linh mục Giám đốc Đền Thánh để soạn thảo chương trình sinh hoạt cho cả năm. Tham dự phiên họp này do Đức Giám mục chủ tọa, có đông nhân vật tham dự hơn Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Pháp vào tháng 10. Họ gồm các giám đốc, các nhân viên phối hợp sinh hoạt, Hiệp hội các giám đốc tổ chức hành hương Pháp và quốc tế, đại diện các tổ chức vận chuyển bằng xe lửa, đường bộ và đường hàng không, cũng như của chính quyền dân sự, vân vân. Mọi người nghe thuyết trình rồi đúc kết các kinh nghiệm của năm trước và đề ra chương trình cho năm tiếp theo, giải quyết các vấn đề và các khó khăn, cũng như soạn thảo các dự án mới trước sự hiện diện của các ủy ban chuyên môn. Trong số các vấn đề nóng bỏng có việc thương mại trong thành phố do Linh mục Chánh xứ Lộ Đức kiêm Giám đốc Đền Thánh đặc trách. Việc buôn bán các đồ kỷ niệm và ảnh tượng đủ loại là hiện tượng không thể tránh được, và nó không chỉ có mục đích tài chính lợi nhuận mà thôi. Bất cứ nơi đâu là đích điểm hành hương thăm viếng, dù có tính cách thánh thiêng hay đời, đều có kỹ nghệ bán các vật kỷ niệm theo sở thích và ước mong của các khách hành hương. Ban đầu xem ra là chuyện đơn sơ, nhưng nó vượt thoát khỏi mọi phân tích. Tại sao có một số đồ kỷ niệm bán đắt như tôm tươi, và các loại khác lại không? Chính các chủ buôn cũng ngạc nhiên, nhưng sinh hoạt buôn bán tại Lộ Đức cũng giống như tại nhiều đền thánh và các điểm hành hương thăm viếng khác trên thế giới. Với các ưu khuyết điểm, các sai lầm và quá đáng của nó, nhiều khi không dính dáng gì tới đền thánh và lịch sử của nó, hay đức tin Kitô. Tại Pháp, sau Paris, Lộ Đức là nơi có nhiều khách sạn nhất và cũng là thành phố đầu tiên thành lập nghiệp đoàn khách sạn. Sáng kiến này phát xuất từ cha sở Lộ Đức và các vị giám đốc các tổ chức hành hương nhằm bảo đảm kinh tế cho lĩnh vực này và duy trì giá cả thấp phải chăng cho tín hữu hành hương. Việc mục vụ tại Lộ Đức không chỉ có tính cách xã hội và tôn giáo, mà còn muốn ảnh hưởng trên cả các lĩnh vực khác nữa, như canh tân nghệ thuật thánh qua các buổi triển lãm nghệ thuật. Trong thời gian dài sau Công đồng Chung Vatican II, các thay đổi chính trị xã hội và cảnh tục hóa đã gây ra nhiều tai hại cho cuộc sống đức tin và khiến cho việc hành đạo của tín hữu Pháp suy giảm rõ rệt. Nhưng Lộ Đức vẫn duy trì được làn sóng hành hương, như Đức Hồng Y François Marty, Tổng giám mục Paris đã nhận xét. Mọi sự đều suy tàn, ngoại trừ các cuộc hành hương Lộ Đức. Mặc dù có nhiều đổi thay xem ra tiêu cực, nhưng lời kêu mời và sứ điệp của mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội vẫn tiếp tục vang lên từ hang đá Massabielle và lôi kéo tín hữu khắp nơi trên thế giới chạy đến với mẹ để được các ơn lành hồn xác Chúa ban qua lời bầu cử hiền mẫu của mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, người thợ đồng hồ đang dùng tay thiết kế quả lắc đồng hồ. Đột nhiên, không biết sao, lại nghe tiếng nói của quả lắc đồng hồ. Quả lắc cầu cứu ông ta. Sư phụ, xin đừng lay động tôi. Ông làm như thế là làm việc thiện đó. Ông thử nghĩ coi, ngày đêm tôi lắc bao nhiêu lần? Mỗi phút 60 lần, mà 60 phút cộng lại mới được 1 giờ. Mỗi ngày có 24 giờ, 365 ngày mới lắc hết 1 năm. Sau đó, lại 1 năm, 1 năm lại 1 năm. Làm sao tôi làm được? Tôi không thể làm được. Người thợ đồng hồ trả lời càng kỳ diệu hơn. Không nên nghĩ đến thời gian khi nó chưa đến. Mày chỉ lo lắc một lần. Ta bảo đảm là mày lắc thành thạo mà vui vẻ. Thế là, quả lắc đồng hồ quyết định làm như thế. Cho đến hôm nay, nó vẫn lắc vui vẻ và không ngừng lại. Quý vị và các bạn thân mến! Kim đồng hồ chỉ nhúc nhích khi quả lắc bắt đầu di chuyển. Và quả lắc lắc mãi cho đến tận thế. Quả lắc đồng hồ chậm rãi, lắc với hai tiếng tích tắc ngắn ngủi, nhưng thật đáng sợ. Vì mỗi tích tắc qua đi, thì trên thế giới có biết bao là sự việc xảy ra, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ chết chóc, sung sướng của con người. Trong cuộc sống, có tích tắc làm thay đổi cả cuộc đời, giúp người ta thức tỉnh và tìm lại được lẽ sống. Có tích tắc chôn vùi cả thành phố dưới lòng đất. Có tích tắc làm cho con người ta hối hận vì cuộc sống lang bạt của mình. Lại có những tích tắc làm cho con người ta nhìn ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời họ, trong những biến cố đau khổ của cuộc đời họ. Thế nhưng, ngày nay, con người ta đôi khi sống hối hả vội vã, với những lo toan mà không nhận ra điều Thiên Chúa muốn nói với họ qua từng tích tắc của đồng hồ. Họ chỉ tập trung vào công việc, học hành và tranh thủ thời gian sao cho kịp với những gì mình đã hoạch định. Sự hối hả trong kế sinh nhai ấy, khó lòng cầm chân họ tĩnh lặng với Chúa 1 giờ hoặc 5 phút, vì họ cảm thấy lãng phí thời gian khi ngồi im nhìn Chúa như thế. Hoặc có những người cảm thấy ngồi tĩnh lặng với Chúa chẳng mang lại cho họ đồng bạc nào cả, chẳng mang lại lợi nhuận cho gia đình họ. Hoặc nếu có thời gian, họ cảm thấy dành thời gian cho giải trí vui hơn thời gian ngồi nguyện ngắm hay đọc mấy kinh mân côi cũ mềm lặp đi lặp lại. Dù con người hành động thế nào đi nữa, thì thời gian vẫn trôi qua, quả lắc vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Thời gian của Thiên Chúa ban cho mỗi người vẫn không ngừng trôi. Thế nhưng, thời gian Thiên Chúa ban cho mỗi người không phải là vô hạn, mà là có giới hạn. Con người không thể sống mãi. Họ sẽ phải lìa đời và sẽ phải trả lời cho Thiên Chúa về những gì họ đã làm qua những phút giây tích tắc trên trần gian này. Quả lắc đồng hồ ở trần gian này lắc tích tắc mãi, thì cũng có ngày ngừng lại. Nhưng, quả lắc đồng hồ trong hỏa ngục, thì lắc muôn đời không ngừng. Nó không lắc tích tắc, nhưng là phát ra tiếng kêu sầu muộn, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, cho những ai sống mà không theo đường lối Chúa dạy, cho những ai sống không thích thực thi công bình và bác ái với tha nhân, cho những ai sống không thích bám vào Chúa mà chỉ biết bám vào những thực tại trần gian này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa trong từng giây phút. Xin Chúa ngự vào linh hồn chúng con, để chúng con có thể thực thi những bổn phận của mình cùng với Chúa ở trần gian này. Amen.
Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương.
thương con oai, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình. Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa chợ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lầm lo. Xin mở mắt con Ê-đu-mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.